Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là tôi kể cho các vị nghe những ngày của khóa tu bên miền Đông Hoa Kỳ. Thưa các vị, là buổi sáng thì bên đó lại Phật cũng giống như đây chúng ta, sau đó thì tọa thiền 30 phút, rồi các vị hình dung coi làm cái gì tiếp theo nữa, rồi sáng hối tiếp tục, rồi lại tọa thiền tiếp tục. Vị trì một buổi như thế là hai thời lại Phật, hai thời tọa thiền. Ở đây thì chừng như mới có lại Phật một thời, tọa thiền một thời, và xem chừng như các vị cũng không có, chắc cũng không có phát tâm lại thêm một thời sám hối, thiền thêm một thời nữa đâu. Theo tôi thấy thế. Không, người ta một buổi ghi nhớ đâu phải là tính trưa với chiều. Một buổi sáng thôi là hai thời lại Phật, hai thời tọa thiền. Buổi chiều hai thời lại Phật, hai thời tọa thiền. Dạ không, tức là đi liên tục trong một lần, chứ không phải là buổi sáng lại rồi nghỉ rồi như các vị. Thế thì thưa các vị, là sẽ có lúc chúng ta thử bắt chước cái cách làm như thế thì coi ra làm sao. Tức là các vị lại Phật rồi tỏ thiền, rồi lại Phật rồi tỏ thiền. Không biết tại sao mà bên kia tôi lại bày ra cái cách như thế, rồi tôi thấy cái hiệu quả nó rất là tốt. Các vị hình dung là khi chúng ta lại 50 lại xong rồi thì mệt thở phì phò rồi, cho nên ngồi xuống là nó yên rồi, không có nghĩ suy gì hết. Tự nhiên nó đi vô cái sự tập trung và tâm chúng ta yên rất là dễ. Do vậy cho nên trong tương lai có thể là chúng ta sẽ làm như thế. Tức là sáng sớm thì các vị tới đây thì chúng ta bắt đầu lại Phật. Nó vừa ấm là một, nó vừa vận hành để cho chúng ta có cái sự thôi thúc từ bên trong trước, sau đó thì chúng ta bắt đầu ngồi xuống. Ví dụ như ngày mai 6 giờ các vị có mặt tại đây thì 6 giờ chúng ta bắt đầu lại sám hối, sau đó tọa thiền. Rồi dư thì giờ thì chúng ta cứ làm tiếp như thế, cứ thay phiên, cứ lại Phật tọa thiền, lại Phật tọa thiền. Thưa các vị, kỳ thực cái vấn đề tu không phải là chúng ta tu riêng cho chính mình đâu. Các vị hình dung là khi năng lượng lành của tâm thức mà tỏa rộng thì bao nhiêu là các vị hộ pháp thiện thần xoay quanh yểm trợ ta. Mắt phàm ta không thấy, nhưng mà ai biết đâu rằng một đạo tràng tu có bao nhiêu vị hộ pháp thiện thần yểm trợ. Thì chúng ta cũng không lường được là những cô hồn là phách, những người trong cảnh giới vô hình, họ rất là nhờ cái năng lực lành để chúng ta tu để yểm trợ cho họ, họ có thể siêu thoát được. Và chỉ có con mắt của các vị Thế Tôn và các vị A-la-hán hay là Bồ Tát, họ mới nhìn thấy là long thần hộ pháp quan hỷ như thế nào khi thấy một cái đạo tràng tu tập. Và kỳ thực là mình chưa cần có con mắt Bồ Tát hay là thiện thần chi. Các vị hình dung coi là những ngày tu, tự nhiên là những cái buồn phiền trong cuộc sống đời thường của các vị nó cũng rơi rụng rất là nhẹ. Cái năng lực của đại chúng thưa các vị nó rất là mạnh. Ví dụ như ở nhà các vị ngồi một thời tỏa thiền, có khi nó lừ đừ và cố gắng lắm thì mới có thể tu được hai thời thôi. Thế nhưng tới đây rồi, cả một cái cộng lực đại chúng người ta tu, tự nhiên mình nói theo, mình nương theo. Và trong thiên nhiên họ cũng biết vận dụng cái điều này để sống còn. Thưa các vị, các vị hình dung có một đàn chim nó bay, nó đều bay theo hình chữ V. Cái con chim đầu đàn vỗ cánh đi trước và một bầy nó đi theo phía sau, nó không cần sắp đặt gì cả mà nó luôn bay theo hình chữ V. Thế rồi mình để ý mình coi là nếu con chim đầu đàn mệt á, thì có một con khác nó lên nó thay. Và người ta tính trung bình là nếu anh vỗ cánh một mình để bay á, thì anh mất tới 100% công sức của anh. Thế nhưng anh nương vào cái lực bay của một bầy đàn á, thì anh chỉ mất có 30% sức lực bay thôi mà đi tới nơi tới chốn. Và có một lần tôi đọc một cái thông tin, người ta nói cho biết thế này: những con chim hải âu á, có khi nó bay 10.000 dặm đường dài, có khi từ bờ biển bên này qua bên Úc Châu để kiếm sống. Thế nhưng mà có một con hải âu nào nó lười biếng, nó dừng lại trên một chiếc thuyền đánh cá để nó kiếm sống á, thì cả đời con chim nó không thể bay đi được, nó sẽ dính ở đó thôi, tại vì cái lực bay nó không còn nữa. Còn nếu nó nương với cái bầy đàn nó bay thì nó có thể bay từ biển Thái Bình Dương bay qua Úc Châu, từ Úc Châu nó bay về. Thế cho nên cái điều nhắc ở đây thưa các vị là cái năng lực tu của tự thân của chúng ta coi thì thường, thế nhưng mà cái lực của nó rất là mạnh. Nhất là cái lực cộng hưởng của một đại chúng, thì chúng ta hướng tâm về cho người thân, cho bố mẹ hoặc cho thập loại chúng sinh vân vân, thì họ hưởng nhờ cái ơn đức lành của chúng ta tu tập. Đó là điều rất rõ ràng. Cho nên mình tu không có nghĩa là mình tu riêng cho mình, thưa các vị. Mình lại Phật một thời, tọa thiền một thời, không phải là mình làm cái việc đó cho cá nhân đâu, mà các vị làm việc đó cho bao nhiêu người, từ người hữu hình cho đến người vô hình trong cảnh giới mông lung, họ đều nhờ ơn phước của chúng ta. Cho nên thưa đại chúng, là những khóa tu mở ra, các vị có điều kiện, có thì giờ, các vị đến sinh hoạt trong cái cộng đồng tập thể như thế, thì nó có vài điều rất lợi ích cho tự thân. Lợi ích thứ nhất là tự mình chuyển hóa được cái nội kết hay là phiền não hay tập nghiệp của mình, nó rất là dễ. Điều thứ hai là mình gửi năng lượng lành đến những người thân của mình, hoặc là hiện tiền hoặc cảnh giới vô hình. Điều thứ ba nó cũng rất hay ho, đó là mình tạo thành một cái nét văn hóa rất là đẹp trong đời sống của người Phật tử. Các vị hình dung coi là nếu mình không giữ những ngày tu thì nhiều lắm là các vị lay quay hết một ngày như chơi. Và tôi để ý một ngày đi qua rất là nhanh. Sáng mình chưa làm được việc chi là thấy trưa tới nơi rồi. Rồi trưa chưa làm việc chi thì đã thấy tối rồi. Và một ngày qua vèo vèo như thế. Thế thì trong một khóa tu 7 ngày hoặc 10 ngày, các vị hình dung là chúng ta tính bằng cái con số cộng trừ, thì các vị thấy là cái công phu mình cũng tối thiểu thì cũng được 20 thời sám hối, 20 thời tọa thiền. Bỏ vào sổ đếm thì rõ ràng là chúng ta cũng có được 4 điểm. Đó là 3 điểm chúng ta nói về cái sự tu tập của chúng ta ở mức độ cạn nhất. Rồi mức độ sâu xa, thưa các vị, là mỗi một lần mà mình lễ Phật, cái tâm chí thành của mình hướng về thập phương tam bảo, xưng một danh hiệu. Trong thi ca có một câu là nhất tâm mà động mười phương. Một lời nói hay là một khởi niệm của chúng ta, nó vang vọng cả mười phương. Và trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Thế Tôn nói rằng một người phát lòng đại bi, khởi bồ đề tâm muốn tu tập thì chấn động cả mười phương thế giới, làm cho mười phương thế giới đều rung rinh cả. Và điều này thưa các vị, quá khứ Đức Thế Tôn đã từng khởi một nguyện lành làm cho ngôi trời đế thích rung rinh. Chúng ta đừng tưởng mình không có phần hay là không có khả năng như thế. Thưa các vị, tâm thức phàm thường thôi, tức là sự suy nghĩ của các vị, nó đã có khả năng đánh động người khác, huống nữa là bồ đề tâm của chúng ta. Khi mà các vị khởi thì nó vô cùng là kỳ lạ, là nó đánh động vào bao nhiêu chúng sinh trong cõi hữu tình, vô tình đều bị chấn động cả. Do vậy cho nên một lại Phật, một câu xưng niệm danh hiệu của các vị Thế Tôn, điều thứ nhất là năng lượng lành nó tỏa rộng, điều thứ hai là nó lai động rất là sâu trong tâm thức của chúng ta. Điều thứ ba, thưa các vị, những cái vòng năng lượng nó gợn ra như sóng lan xa dần xa dần. Nó có khả năng chiêu cảm những cái tần số rung động giữa không gian vô hình này cộng hưởng với các vị. Cho nên lắm người, người ta chỉ cần chí thành lại Phật hoặc chí thành tụng một bài kinh thôi, mà có khả năng giải trừ được bao nhiêu nạn tai hoạn họa tật ác của tự thân. Bản thân như Ngài Huyền Trang ngày xưa đi tỉnh kinh, các vị hình dung là một tăng sĩ trên con đường băng qua sa mạc. Ông chỉ đem theo một cái món duy nhất để ông tu tập, đó là bài kinh Mắt Nhã ông thuộc lòng thôi, chứ không phải là mang chuông, mang kệ, mang Phật tượng, mang gì theo. Rồi trong một lần đi lạc đường, ông phục xuống trong cái tình trạng không có nước. Và mình hình dung là ngoài sa mạc mênh mông kia, nắng thì nó nắng khô cả người, mà lạnh thì nó lạnh tím tái cả người. Và trong cái tình trạng lạc đường như thế, không có tìm ra con đường đi, thế thì làm sao? Ông phục xuống và ông chí thành, ông tụng bài kinh Mắt Nhã, thưa các vị. Thế mà trong giữa trời trưa nắng nóng như cháy như vậy, ấy vậy mà có một đám mây đen nổi lên ở vùng sa mạc, gió hiu hiu mát đưa đến và làm cho ông tỉnh lại. Và ông bắt đầu dò đường ra đi khỏi cái vùng ốc đảo ông bị lạc, rồi cuối cùng thì sống còn được, trở về lại con đường cũ và đi thỉnh kinh. Và bao nhiêu lần tai nạn đến với đường Huyền Trang, thưa các vị, ông đều nhờ bài kinh Mắt Nhã. Và bao nhiêu nạn tai hoạn họa đều trôi qua. Ví dụ như có một lần một đoàn cướp nó đến nó bắt ông, nó thấy ông cũng trắng trẻo xinh đẹp, nó định đem ông, nó ném xuống sông Hằng để cúng thần. Thế rồi khi nó trói ông, sửa soạn làm cái công việc tế thần, thì bất thần giông gió sấm chớp cuồn cuộn nổi lên. Và sau đó thì nó kinh hoàng, nó nói là cái ông này có lẽ là một vị thánh, chúng ta đụng đến ông này cho nên thần linh nổi giận. Thế thì nó mở ông ra và nó quy phục làm đệ tử ông. Và thưa các vị, đôi điều mình kể như thế để các vị hình dung rằng trong già lam hay là trong các truyền thống tu, các vị để ý là các thầy đi đến bất cứ đâu và một cái lễ tiết chi, các thầy đều sử dụng hai bài kinh thôi. Đó là bài Đại Bi mở đầu và cuối cùng là bài Bát Nhã kết thúc. Có phải vậy không? Ma chay lễ lược an vị Phật hay là làm bất cứ một cái loại lễ tiết gì trong đạo Phật, các thầy đều sử dụng hai bài đó thôi. Một là Đại Bi, hai là Bát Nhã. Tất nhiên về cái lĩnh vực cảm ứng thì chúng ta chỉ nói một ít thôi. Thế nhưng mà cái vấn đề nội dung triết lý của nó rất sâu xa, đó là thế này. Mở đầu là bi và kết thúc là trí, thưa các vị, phải không? Đại bi là từ bi, còn Bát Nhã là trí tuệ. Thế là trong một thời tu thôi, thưa các vị, nó vừa có bi vừa có trí. Và bi với trí nó nương nhau như một đôi cánh để chuyên chở hành giả thành đạt được quả giác ngộ. Chúng ta cũng thế. Trên con đường tu, thưa các vị, mình vừa hành trì những cái pháp hữu vi để làm cho phước điền tăng trưởng, để xây dựng cho cái nền phước vững vàng, để thân tứ đại của chúng ta được an ổn. Và tứ đại an ổn điều hòa thì các vị mới có thể đi xa hơn được. Còn nếu tứ đại của các vị mà tật bệnh bất thường khiếm khuyết thì các vị không thể nương vào chiếc thuyền tứ đại để thành đạt được cái con đường giác ngộ trong tương lai. Hay nói gần hơn là không có con thuyền tứ đại thì các vị không thể đầy đủ công đức lành và có được năng lực trí tuệ phát triển. Thế cho nên bước đầu đó là Đại Bi nó chuyên chở hình hài tứ đại của các vị, làm cho nghiệp thức của ta ba đời mỏng dần để ta có được đời sống bình yên của thân, bình yên nó hoàn cảnh sống, và mang năng lượng lành này tặng cho người thân. Thế rồi cái phần thứ hai rất quan trọng là phần trí tuệ Bát Nhã. Thưa các vị, nếu mình chỉ dừng ở cái phần cạn, đó là làm cho thân mình yên, có phước lực đủ đầy, đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc, thế thì mình chết chìm trong cái đời sống của năm dục, và ngày tháng nó đi qua, nó cướp sinh mạng mình như bao nhiêu hình hài trong quá khứ mình đã từng có rồi đã từng bỏ. Do vậy cho nên cái phần thứ hai rất quan trọng, đó là tuệ giác Bát Nhã cần có mặt để phát triển đời sống tu của chúng ta. Và khi các vị đọc một bài kinh Bát Nhã, chẳng cần hiểu lý chi cho nhiều suốt cả bài kinh. Các vị chỉ cần đi vào một câu Bát Nhã thôi, đủ để chúng ta phát sinh trí tuệ rồi. Câu gì? Ngay một câu đầu thôi. Bồ Tát Quán Tự Tại hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ anh. Thưa các vị, chỉ cần các vị quán chiếu thấy năm uẩn là không thì mọi thứ khổ không thể dính được với các vị. Tại sao mình soi thấy năm uẩn đều không thì không còn cái khổ nào dính các vị? Thưa các vị, mình đừng có hiểu lầm rằng khi mình tu tập có năng lực rồi thì các vị biểu hết bệnh thì thân nó không có bệnh. Các vị biểu phiền não nó không được sinh thì phiền não nó không được sinh. Hay là ra lệnh cho mọi bất trắc cuộc đời nó không được phép đến với ta thì mọi bất trắc nó sợ các vị mà nó không đến. Không phải như thế. Nếu như thế thì thưa các vị La Hán trong quá khứ, các thầy không có bị người ta đánh, không có bị người ta đập, thậm chí là một thiền liên không có bị người ta liền đá cho tới chết. Do vậy cho nên cái điều phát sinh trí tuệ nơi đây là các vị phải soi thấy năm uẩn đều không, có nghĩa là các vị an trú trong tuệ giác, các vị là người nhận biết thân năm uẩn là cái đối tượng bị các vị biết, chứ các vị không hề là sắc thọ tưởng hành thức. Thế thì các vị vượt ngang qua nỗi khổ chứ không có phải là cái gì khó hiểu cả. Ví dụ cảm thọ là một loại nó rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Ai trên đời này sống cũng nhờ cảm thọ mà sống cả. Ví dụ như nếu mình sống giữa cuộc đời, mình đầy đủ thức ăn và lương thực, cơm no áo ấm và trong cái hoàn cảnh rất là tốt lành, thế nhưng mà đời sống mình không cảm thấy thương ai được cả, và cũng chẳng ai thương mình cả. Một con người trơ trọi dưới trần thế, thế thì các vị hình dung người đó sống được không? Họ không chết vì đói ăn thiếu mặc, họ chết vì họ rất là cô đơn, rất thiếu thốn tình cảm thương yêu của con người. Và tất cả loại tình cảm thương yêu kia, thưa các vị, nó được Đức Thế Tôn liệt một cái tên là tất cả thứ ấy gọi là cảm thọ của chúng ta. Thọ khổ, thọ vui, tức là cái khổ đến với ta, rồi niềm vui đến với ta, hạnh phúc đến với ta, đau đớn đến với ta, vân vân, là mọi loại cảm thọ trong cuộc đời ai cũng gặp nó cả. Và đôi khi đời sống chúng ta cần cái hai thứ đó để sống còn đó. Nói thì chừng như là chúng ta rất ghét cái sự đau khổ đau, thế nhưng mà thưa các vị, hạnh phúc với khổ đau nó không có bờ, nó không có một khoảng cách gì để chia ra cả. Ví dụ như mình đói bụng, mình ăn một tô phở thì hạnh phúc, thế nhưng mà mình ăn hoài thì nó trở thành khổ đau chứ không phải hạnh phúc nữa. Rồi người ta thương mình cảm tưởng như là điều này vô cùng hạnh phúc, thế nhưng mà họ thương quá đổi thì mình cũng cảm thấy khổ vô cùng chứ không hạnh phúc chi đâu. Tại vì họ thương nhiều quá, họ nhốt tù mình luôn, họ hạn chế đời sống tự do của mình. Nhưng mà đối với người kia thì họ nghĩ rằng đó là họ thương đó chứ. Rồi cái kinh nghiệm gần nhất là như các vị có con mà các vị thương con, các vị trong cái tình trạng sợ rủ mọi thứ hết, các vị bảo bọc nó như bỏ trong cái hộp kín, thế thì con các vị nó thù các vị chứ nó có cảm nó có cảm ơn đâu. Thế thì tất cả loại cảm thọ từ hạnh phúc nó bước qua khổ đau, thưa các vị, nó rất là gần. Cho nên người ta không những cần hạnh phúc mà người ta cần cái chi nữa? Cần khổ đau nữa. Tại vì nếu không có nỗi khổ thì hạnh phúc nó không có đặt ở đâu mà nó biểu hiện được cả. Không có trắng thì làm gì có cái chấm mực để người ta biết đó là màu đen. Cho nên hai cái nó là một cặp song sinh, có cái này là có cái kia. Và khi cái này cái kia nó có mặt và nó luôn sinh diệt đổi thay, nó đến và đi trong các vị, thế thì nó được gọi là, được Thế Tôn gọi là cái chi? Gọi là vô thường. Cảm thọ nào cũng vô thường cả. Và vô thường thì sao? Vô thường thì dù cho vui cũng khổ thôi, thưa các vị. Thế thì gộp chung là tất cả loại cảm thọ như khổ nè, như vui nè, như trạng thái không khổ không vui đều liệt chung vào cái loại vô thường sinh diệt đến đi. Cho nên nó đều mang cái hàm nghĩa là nỗi khổ của sinh diệt. Và mình quán chiếu cái tầng này thôi, tức là mình thấy ta không phải là tâm uẩn, tức là ta không phải là hình hài, ta không phải là tất cả loại cảm thọ. Ngang gần đó thì các vị đã loại trừ được khổ rồi, không có nghĩa là nó không còn có mặt, nhưng nó có một cái hàm nghĩa là bây giờ các vị là quán tự tại, có nghĩa là các vị là người thấy, nó là cái bị thấy, gọi là quán tự tại, chứ không phải là Bồ Tát Quan Thế Âm gì cả. Ngay trong tự thân của các vị có Đức Quán Tự Tại. Đức Quán Tự Tại đang hiển hiện trong các vị, đó là cái năng lực nhìn thấu suốt năm uẩn của các vị. Chỉ cần nhìn được nó là đối tượng bị nhìn, thì các vị là người đang quán chiếu thâm sâu, chứ không phải là mình phải đi vô tới mấy tầng mới gọi là thâm sâu. Ta nhìn ra ta không hề là năm uẩn thì đang an trú trong tuệ quán thâm sâu, và các vị chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì lúc bấy giờ thưa các vị là vượt ngang qua phiền não khổ đau liền, chứ không có đợi phút giây nào khác nữa cả. Tôi ví dụ mình đang chìm ngập trong lo âu và phiền muộn, mình thấy mình quằn quại trong cái nỗi đau như vậy, nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc là các vị nhìn nó thì nó trở thành đối tượng ta là Quán Thế Âm đang nhìn nó, tức là đã đạt đến cái tuệ giác thâm sâu quán chiếu được năm uẩn là không. Chứ mình đừng nghĩ là khi quán chiếu rồi thì thân năm uẩn này nó ra tro bụi, nó mất tiêu. Không phải như thế, nó vẫn còn như vậy, như bình thường thôi. Thế nhưng mà người ấy lúc bấy giờ đối với năm uẩn có một khoảng cách, hắn là nhân chứng, là người chủ, là người nhìn năm uẩn, còn năm uẩn là vật sở hữu của hắn. Và hắn đây là ai? Nếu gần, người đó là quán tự tại. Và nếu dùng theo cái từ chúng ta biết, chúng ta từng tu học nơi đây, người ấy là năng lực liễu tri thường hằng, tỉnh giác hiện tiền, soi sáng đó, nó là cái vị soi sáng. Thế thì thưa các vị, phần đầu là chú Đại Bi để nuôi dưỡng tâm từ, để làm cái động lực vô cùng cần thiết nuôi dưỡng hình hài tứ đại của các vị, làm cho thân được an, cho chiếc thuyền nó đừng có bị thủng lỗ nữa, chừng nó chìm giữa dòng sông, để các vị nương vào thuyền tứ đại để đạt đến bờ Niết Bàn. Rồi phần thứ hai trong cái tu tập của chúng ta, đó là dùng tuệ quán Bát Nhã quán chiếu năm uẩn vốn là không, để loại trừ tất cả nỗi khổ nó đến với thân các vị, với tâm các vị. Và hai điều này chúng ta tu tập đủ để cứu đời sống chúng ta vượt ngang qua ba cõi tháo đường, chấm dứt được nỗi khổ của luân hồi rồi, thưa các vị. Mà nếu mình không tu điều này, thưa các vị, mình phất phơ thì ngày qua ngày, rồi một tuần qua cái vèo. Và thứ hai nữa, nếu mình không tu tập như thế này thì các vị hình dung coi là cuộc đời mình 50 năm, 70 năm nó qua rất nhanh, chứ nó có phải lâu lắm gì đâu. Cái thời gian còn lại đây cho tới chấm dứt hình hài, thưa các vị, nó không xa là mấy. Và mình nhìn coi các bậc thầy trong quá khứ, các ngài được bao nhiêu người thương quý, bao nhiêu người lễ lại. Của tiền thì các vị có của tiền nhiều hơn ta, và danh thì ông có danh nhiều hơn ta. Mình nhiều lắm là trong mắt của mình, người kính trọng mình vài đứa con trong nhà chứ mấy. Còn đối với vị thầy tôi, ví dụ một cách thực điển là như vị hòa thượng thầy của tôi, hàng ngàn chư tăng cung kính. Thế nhưng mà tới lúc, thưa các vị, bệnh rồi thì nó cứ bệnh, và hình hài tứ đại tới lúc nó đòi ra đi thì nó cứ đòi ra đi. Dù cho người ta xây tháp thật là đẹp bằng đá hoa cương hay là bằng đá trắng gì, thì thưa các vị, cũng vẫn là bỏ cái hình hài tứ đại hôi hám vào đó mà thôi. Là một tâm thức đi mịt mùng trong cõi mông lung, nếu ông không giỏi thì ông không có thể thành đạt được con đường giác ngộ. Nếu giỏi thì thưa các vị, chấm dứt được hình hài tứ đại thì thành đạt được con đường giác ngộ. Chúng ta cũng thế, một ngày đi qua là mình mất đi một ngày của mạng sống, rồi một tuần đi qua thì cái chết đó, càng gần hơn. Thì cứ thế, cứ mỗi năm nó đi qua vùng vụt, thưa các vị, thấm thoát mà Tết đến nơi. Thế cho nên nếu mình không có vận dụng được điều này để nuôi dưỡng mình từng ngày thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta buông trôi cuộc đời mình như nước chảy qua cầu, rất là tội nghiệp trong một kiếp giữa trần gian này. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị ý thức. Thứ nhất là pháp môn tu, thứ hai là quý tiết từng ngày tu, và thứ ba kiếm chuyện như nói cho nó hết giờ luôn. Thứ ba thưa các vị là cái năng lực tu là cái tự hữu trong các vị, không ai làm cho các vị khởi được bồ đề tâm cả, rồi cũng không ai làm cho các vị có được cái tinh tấn lực cả. Cái điều này tự các vị phải làm cho các vị mà thôi, các vị dựng đời sống các vị lên được hay không mà thôi, chứ không ai giúp được cả. Và nếu mình thương đời mình cho đủ thì mình tự nỗ lực, tự nhủ với lòng rằng mạng sống rất là mong manh, và khéo nuôi dưỡng mình. Bằng không thì thưa các vị, không ai giúp ta trong cái điều tu tập này đâu. Và thưa đại chúng là nó có ngàn vạn nhân duyên để làm cho các vị khởi phát bồ đề tâm, để làm cho cái tinh tấn lực của các vị nó dâng lên. Thế nào là ngàn vạn nhân duyên? Mình hãy nhìn quanh một vòng bằng hữu của mình, có những người họ đã nằm miên man ở trong đời sinh hôn, có những người đã ra bãi tha ma, có những người đã hóa thân thành tro bụi, rồi có những người chìm ngập trong nỗi khổ hiện thời. Thưa các vị là cùng tuổi với ta hoặc nhỏ hơn ta, rất nhiều hoàn cảnh rất là tội nghiệp, họ vô cùng là khó khăn chứ không phải như chúng ta. Rồi các vị nhìn xa hơn để thấy là cái tình trạng của nhiều quốc gia hay là nhiều vùng đất trên hành tinh này, nó đói kém, thiếu ăn, thiếu uống, thậm chí kiếm một giọt nước không ra. Thế mà chúng ta, thưa các vị, trong cái điều kiện rất là đủ đầy của một đời sống, trong cái hoàn cảnh rất là tốt lành của một cái cơ chế tự do, trong cái điều kiện tốt hơn nữa là các vị vẫn còn có một hình hài, còn có người thậm chí là chư thiên, hoặc là các loại Atula, hoặc là các vị thần linh vân vân. Thưa các vị, họ muốn có một hình hài như các vị không có. Chư thiên rất là ganh tị với người ở nhân gian, do vì họ cái hình hài nó rất là nhẹ, họ không có làm được cái công ích phước điền gì như chúng ta cả. Muốn bố thí thì cũng đâu có cho ai được, ai cũng đủ cả, không bố thí được. Muốn cúng dường cũng không cúng dường được. Khởi bồ đề tâm làm cho trái tim mình nó dâng lên cũng không có khởi được, rất là khó. Trong khi đó thì chúng ta có đầy đủ cái nhân duyên, cái phước lành để làm được điều này. Thế mà mình không có tự khích lệ mình để cho cái năng lực tinh tấn nó dâng lên thì thưa các vị, rất là uổng. Rồi sẽ tới một lúc nào đó các vị muốn ngồi thẳng lưng ngồi không có được, lúc nó già quá là lưng nó khòm như lưỡi câu làm sao ngồi được. Rồi thậm chí tới một lúc nào đó các vị đi cũng không có nổi, hai cái chân của các vị nó nặng nề vô cùng, kéo lê kéo lết phải mấy người dìu. Và ai lường được cái điều này nó tới với ta trong tương lai ngày một ngày hai. Rồi thậm chí là có những lúc các vị vừa thức giấc các vị ngồi không được, nó đổ ầm xuống đời sống ta cái bệnh bất thường vô cùng. Thưa các vị, có một thầy Việt Nam qua, con bảo lãnh qua, sau đó thì con đem gửi tên tu viện á. Và thầy tuổi như tôi, thế nhưng mà thầy trông rắn chắc, mập mạp, khỏe mạnh, hồng hào. Và mỗi buổi thọ trai mình thấy thầy ăn, mình thấy thèm, thầy ăn ngon lành vô cùng. Bao nhiêu chén chè thầy ăn hết, bao nhiêu chén cơm thầy nói cậy nó ăn để uổng thầy. Và thế rồi sau đó thầy có duyên, có một cái nhân duyên gì đó, thầy rời tu viện thầy đi. Rồi tới chừng thầy mới về lại hôm qua thầy thăm tu viện, tôi cũng không có biết là tình trạng sức khỏe thầy ra sao, thấy thầy cũng hồng hào, cũng còn bệ vệ to lớn, phốt phát. Rồi đi trên xe mấy thầy kể chuyện, thầy ơi, ổng hôm nay ổng tiểu đường rất là nặng, thầy có biết không? Nó ủa, sao tự nhiên tiểu đường vậy? Nó mắt thì mờ, mà đi thì la lên, đi không nổi. Rất là sức khỏe nó xuống một cách kỳ lạ, mới có mấy tháng thôi thưa các vị. Thế thì thưa các vị, mình phải tự vỗ lòng mình, tự thương quý mình, bằng không thì các vị hình dung coi là cái tật bệnh nó xảy ra không lường được, vô thường nó đến. Tự nhiên một vị thầy mình thấy ổng mình ngưỡng mộ, mình thấy sao, tôi mà có được cái tướng như thầy thì tôi không cần đi dạy kinh làm chi đâu, ngồi đó cũng sống được rồi, Phật tử thương cúng dường, thấy cái tướng mình quá đẹp. Thế nhưng mà bữa nay thì thưa các vị, đổ nợ ra, tật bệnh tới nơi, và sức khỏe nó suy lụn, và thấy rất là tội nghiệp, trong khi tuổi bằng như tuổi mình chứ có phải là xa xác gì đâu. Thế cho nên thưa các vị, ta còn một hình hài khỏe mạnh là cơ may vẫn còn đang còn với chúng ta. Nếu các vị không có vỗ lòng để làm cho tinh tấn lực của các vị nó dâng lên, thì sẽ tới một lúc các vị vô cùng ân hận, muốn ngồi thiền không ngồi được, muốn lại Phật không lại được, muốn đi thiền hành thông dong ngoài trời đi không được, rồi thậm chí là muốn nhiếp tâm để tu nhiếp cũng không được nữa. Tại vì tâm thức của chúng ta thưa các vị, khi năng lực tu nó chưa có đủ dày, nó chưa có cái lực, thì tới lúc tật bệnh tới thì mình chỉ nhớ vào cái chuyện bệnh thôi, chứ không có nhớ gì khác đâu. Còn các vị tu tập có năng lực rồi, khi bệnh đến thì các vị cảm thấy là cái chuyện chết đến với ta đó chuyện rất bình thường, ai cũng chết cả. Rồi thậm chí các vị sẽ nhìn người thân đó, các vị khóc, các vị cũng nghĩ âu cũng là chuyện bình thường, ta đi rồi thì mọi việc đâu vào đấy. Rồi thậm chí các vị nhìn hình hài của các vị nghĩ rằng nó đã rã rượu mục rồi, giờ thôi đi để kiếm cái mới xài, lòng rất là thanh thản. Còn nếu các vị mà năng lực tu không vững thì thưa các vị, tới đó rồi có ngàn vạn điều các vị hối tiếc. Của tiền mình tích góp lâu nay chưa xài được bao nhiêu, giờ bỏ đó cho người khác xài. Rồi chồng mình còn dễ thương quá, coi chừng mình ra đi rồi coi chừng ổng lại cưới bà khác. Rồi con mình bây giờ đang cái giai đoạn mình nuôi dưỡng mình nhờ, thế rồi mình đi sớm như thế này không nhờ được con nó cũng tức. Nào áo mới mua về chưa kịp mặc, treo một tủ mà chưa mặc cái nào hết. Thế thì thưa các vị, cho nên các vị hãy lưu ý là hãy vỗ lòng, mình vẫn còn nhiều cơ hội. Cho nên thưa các vị, tất cả những điều gì làm được hôm nay làm đi, đừng có đợi tới ngày mai. Ví dụ như đợi ngày mai rồi tôi tu thì chuyện nó coi chừng nó muộn. Đợi ngày mai tôi sẽ nói một lời xin lỗi với người thân của tôi vụng về, tôi gây lỗi lầm bao nhiêu năm nay, tôi muốn xin lỗi quá, nhưng mà tôi nghĩ sĩ diện của tôi thế này mà xin lỗi nó kỳ, cho nên không xin lỗi. Đâu biết rằng sẽ có lúc các vị muốn nói một lời xin lỗi nói không kịp. Rồi các vị thể hiện lòng thương con của các vị trong những ngày Noel mua cho nó cái chi đó, rồi các vị cứ tiết tiền để dành sang năm rồi sẽ mua, coi chừng cũng không kịp. Cho nên tất cả những điều may mắn nó đang đến với ta hôm nay, các vị hãy tận dụng nó. Và cái quan trọng mình rút lại đây đó là hãy tận dụng hình hài ta đang khỏe mạnh để tu tập, bằng không thì sẽ có lúc các vị ân hận vô cùng là mình chưa làm được gì cho mình cả, thế rồi nó chìm trong cái sự bại hoại vô thường, rất là tội cho đời sống của chúng ta. Đó là đôi lời mình nhắc đại chúng trước khi chúng ta thọ trai trưa hôm nay. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là các vị đã đi ngang qua được ngày hôm nay nữa là 5 ngày. Một ngày ở đây thưa các vị chừng như cũng rất là dài, phải không? Các vị có mong cho nó hết ngày để đi về không? Thưa đại chúng, là trong những thời công phu của thiền môn có những cái câu khai thị rất là hay vào buổi chiều. Tôi chợt nhớ tôi đọc cho các vị nghe cái câu thế này: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên. Thị nhật dĩ quá nghĩa là ngày nay đã qua rồi, đâu có gì vui trên trần thế đâu. Một ngày đã đi qua rất là nhanh, và mỗi một ngày đi qua, thưa các vị, là ta mất đi một ngày của tuổi thọ. Cho nên đâu có gì gọi là vui khi một ngày đi qua. Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, giống như cá nó ở trên cái ao mà nắng mỗi một ngày nước cạn một chút, và cứ mỗi ngày đi qua thì cá nó gần thề với cái chết, gọi là như cá ở ao nước cạn, đâu có gì vui đâu. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, tức là xin đại chúng hãy rất là tinh tấn như lửa cháy đầu. Nó cháy dưới chân, nó cháy áo thì chúng ta còn lơ là được, mà nó cháy đầu, thưa các vị, thì cái chết nó gần vô cùng. Đó là câu khai thị của người xưa. Và kỳ thực là nếu các vị không tham dự khóa tu ở nhà thì cũng 6 ngày, 5 ngày trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà ở đây 5 ngày đi qua, các vị thấy là dù ta chưa có chứng được thánh quả, nhưng mà lợi ích nó đã đến với tự thân ta rồi. Thưa đại chúng, là mỗi một lần mình sướng lễ một danh hiệu Phật, mình thầm nhủ với lòng rằng sướng lại một danh hiệu Phật như lại ngàn vạn danh hiệu Phật, tức là dụng tâm y như lần đầu mình sướng lại. Và mỗi một lần bước chân đi thiền hành, mình cũng nhủ lòng vậy đó: hãy bước một bước chân như bước 1000 bước chân trên mặt đại địa. Và mình làm thế nào trong mỗi một lại Phật, thưa các vị, đều đem hết cả trái tim của mình đặt vô cái năng lực chánh niệm hướng về thập phương tam bảo. Và mình hay sướng cái câu là mười phương Như Lai như hà sa cõi nước, như vi trần số. Trong nguyên văn chữ Hán là vi trần số. Kỳ thực là các đức Như Lai ở trong cảnh giới mông lung giữa không gian mênh mông này như bụi trần, chứ không phải ít đâu. Và tâm thức của chúng ta đủ thanh tịnh, đủ trí thành, thưa các vị, là động đến mười phương cõi nước chư Như Lai. Ví dụ như mình sướng cái câu: con xin đại vị cho các bậc bố mẹ hiện tiền, các bậc bố mẹ đã sinh ra trong nhiều đời nhiều kiếp, đảnh lễ mười phương tam bảo. Trong cái thế giới hữu hình này, thưa các vị, ta không lường được là chúng ta đã từng có nhân duyên, đã từng có cái quan hệ với nhau trong quá khứ như thế nào đâu. Một điều rất dễ hiểu đó là có những con người các vị chưa từng quen, thế nhưng mà gặp là các vị ghét được liền, phải không? Rồi có những con người các vị gặp tự nhiên nó có một cái gì đó rất là xúc động, rất là bồi hồi. Rồi có những con người các vị gặp tự nhiên các vị cảm được cái năng lượng lành. Có những người các vị gặp các vị cảm được cái năng lượng nó như gai nhọn đâm vào mình. Thế thì thưa đại chúng, là năng lực tâm thức rất là kỳ lạ, nó đánh động mà ta không lường được. Nó mịn, càng mịn thì sức lây lan của nó, sức tác động của nó càng mạnh. Đâu có ai ngờ rằng một cái hạt nhân điện tử vỡ ra mà có thể làm chết cả hàng trăm nghìn con người, như trái bom từng thả ở Trường Kỳ và Quảng Đảo. Thế thì năng lực tâm linh nó rất là kỳ lạ như vậy. Cho nên thưa các vị, là mỗi một ngày đi qua, nếu mà mình tu tập giỏi thì mỗi một ngày mình làm cho bồ đề tâm của mình nó càng trỗi dậy, càng lớn. Và mình hứa với lòng làm thế nào mỗi một ngày đừng có phí phạm. Mình tu tập thế nào mỗi ngày mình cảm thấy là ngày nay đi qua nó không có phí phạm. Bằng không thì mỗi ngày đi qua, thưa các vị, như nước qua kẻ tay, mất hút, không làm cho tâm bồ đề lớn, cũng không đóng góp được gì cho xã hội nhân quần. Và đối với người thân ta thì ta cũng có một đời sống nó vô cùng buông trôi, không có mang niềm vui hạnh phúc gì cho những người thân ta, càng là như vậy. Cho nên mình sống giữa cuộc đời này một ngày, hứa với lòng rằng cho nó xứng đáng, làm tất cả thiện sự khi đến với ta, rồi ta cũng làm tất cả những việc để nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Bằng không thì một ngày nó cứ đi qua và các vị tìm lại không được. Mất một ngày tìm không được, tìm tiền thì nó dễ, rồi các vị tìm người để các vị thương tuổi già thế này, nhưng mà tìm có khi cũng có đó, nhưng mà tìm một ngày thì không được đâu, có phải vậy không? Và thưa đại chúng là cái năng lực tu á, nó dần dần nó trở thành cái tập khí, thưa các vị, cái gì nó cũng trở thành thói quen cả. Ví dụ như mình có một thói quen buông trôi thì cái thói quen đó nó càng ngày càng dày. Thế rồi mình tạo thành một thói quen mới, đó là mình làm cho mỗi một ngày năng lực tu mình nó dâng lên, thì nó cũng tạo thành một thói quen mới, nó làm cho cái tinh tấn lực của mình càng ngày càng đầy lên. Và khi người ta cảm thấy cái sự tu hành là một niềm cảm hứng rất là lớn, thì thưa các vị, lúc bấy giờ không ai khích lệ các vị cả. Các vị tự cảm thấy là mình có trách nhiệm với mình rồi mình tu thôi à. Và ta không hình dung được, đôi khi hình ảnh của một người Phật tử có tu tập á, nó là một cái niềm khích lệ cho biết bao nhiêu người chung quanh. Tôi ví dụ như trong đạo tràng của chúng ta mà có một bác nào thực tập nghiêm túc, nó cũng là cái niềm khích lệ cho chúng ta chung quanh. Thế rồi cái việc này nó cũng lây lan nữa, đó là một bác nào vô đây mà không chịu tu, mà quấy rối, mà nói chuyện nhiều thì nó cũng lây lan, chứ không phải là không đâu, thưa các vị. Và các vị lưu ý là nếu năng lực bồ đề tâm nó lây lan á, thì cái năng lực của tâm tiêu cực nó cũng lây lan nữa. Và chúng ta duyên lành lớn lắm mới có thể làm khởi phát được cái năng lực ham tu, chứ không dễ đâu, thưa các vị. Cách nay chừng 40 mấy 50 năm mà, người bạn tu của tôi là thầy Giáp Thanh, thầy mất rồi, thầy trụ trì Long Quyền á, thầy kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi nhớ cho tới bây giờ. Thầy nói thầy xuất gia ở chùa nhà quê á, không biết tu hành chi, làm công quả thôi, cắt lúa, lấy đất, rồi đi xe cát, làm mọi việc. Một hôm khi ăn cơm trưa xong rồi, thầy vô cùng kinh ngạc thấy có một vị thầy già từ phố xuống. Ông ghé lại cái chùa quê kia, ông ăn bữa cơm trưa, ăn xong rồi ông leo lên cái bộ phản chỗ tổ đường á, ông ngồi xếp chân, ông kiết già, ông tọa thiền. Anh nói trong đời tu của mình lần đầu tiên mình thấy một người tọa thiền, trời, nó nghe lòng chấn động ấy. Tự nhiên mình rất là bàng hoàng, mình nói ước gì tôi được làm đệ tử ông thầy này, ước gì tôi được ngồi như vậy, ước gì tôi được tu như thế này, tôi sẽ vô cùng là biết ơn, tôi vô cùng hạnh phúc khi được ngồi như vậy, khi được tu như vậy. Và thưa các vị, có những việc mình nghĩ nó rất là thường, thế nhưng mình đâu biết rằng là cái sự tu tập của mình, hoặc cái thì sự thiền hành của mình, hay là loại Phật của mình, nó gây cái cảm hứng không những cho loài người mà cho cả chư thiên nữa, cho giới quỷ thần nữa các vị. Nếu trong loài người các vị nhìn một bậc tu hành nào có đức hạnh tỏa sáng, có năng lực từ bi và có hành trì, các vị cảm thấy là vô cùng ngưỡng mộ, thì thế giới của chư thiên hay quỷ thần cũng thế, họ cũng như vậy đó. Họ nương đức lành của người tu. Mà đừng nghĩ rằng thầy tu mới có đức lành nha. Cư sĩ nhiệt tình tu tập, miệt mài tu tập thì tỏa sáng năng lượng làm thiện, chứ đừng nghĩ là người tu xuất gia mới có điều này, thưa các vị. Mình đừng có một cái hiểu lầm rằng là phải cạo tóc là ông thầy tu rồi tu mới ngon lành, thưa không. cái vấn đề hình thức đó chẳng qua chỉ là việc vì cái duyên họ muốn làm như vậy đi, để đi vào cái công việc độ sinh. Mà kỳ thực nếu họ không làm được cái việc của bổn phận một người xuất gia, thế thì có khi thưa các vị, họ mang nặng nợ thập phương thí chủ trả không nổi. Còn các vị là người không mang nặng nợ của ai cả, các vị không hề để cho bao trách nhiệm đè nặng lên trái tim của các vị. Các vị nỗ lực, các vị vươn lên thì cuộc đời các vị nó vô cùng thông dong. Và cái niềm cảm hứng của một người tu tác động vào những người xung quanh, ta không lường được cái sức lan tỏa của nó. Rồi bản thân tôi, thưa các vị, có một lần tôi qua Mộc Lan tôi dạy học, mấy thầy cô rất là trẻ, và tất nhiên là cũng có vài chuyện cười nó xảy ra. Chuyện cười thứ nhất là có một đứa nó còn bé lắm, nó nói rất là thật lòng. Nó nói ngày xưa ở bên Việt Nam đó, nó nghe tôi dạy kinh 42 chương trong những cái CD, nó vô cùng ngưỡng mộ. Thế rồi nó đến Lộc Quỷ nó tìm hoài không thấy. Và cho tới một hôm lên trên phòng trà, quý sư cô lớn chỉ nói đây là thầy Phước Tịnh. Cái nó vô cùng kinh ngạc, nó nói cái ông này là Phước Tịnh đây hả? Và nó hỏi lòng nó chứ, cái ông này thiệt là ông Phước Tịnh đây hả? Trong khi thì nó đã ở đó cả một tuần, ngày nào tôi cũng đi tọa thiền cả, mà nó không hình dung là cái ông ở ngon ngồi phía trên nó là thầy Phước Tịnh. Rồi nó nhủ lòng nó nói thôi thì không tìm ra ông nào khác, thôi tạm chấp nhận đỡ ông này chứ sao giờ. Thế nhưng mà cũng cái cô bé đó, cô nói chuyện, cô nói thưa thầy, ngày xưa con nghe nói là một người tu mà có chút phẩm chất ấy, thì nó tạo được cái niềm cảm hứng để cho bao nhiêu người khác. Con tưởng đâu cái lời này nó là lời đùa, hóa ra là cái sự có mặt của thầy ở nơi đây một tuần á, thầy dạy học, thầy đi thiền hành với tụi con, và thầy ngồi chơi, thầy chia sẻ pháp đàm, thầy bài cho từ việc lớn cho tới việc nhỏ, con mới thấy cái lời nói đó là lời nói đúng. Tức là cái sự có mặt của thầy nó gây nên cho chúng con, nó vô vàn điều cảm hứng để cho chúng con tu. Chúng con cảm thấy là cái sự tu hành của mình nó không có phí phạm, quả là nó có cái gì mang lợi ích thực sự cho mình, cho người xung quanh. Và thưa các vị, mình dẫn đâu ba chuyện để quy chiếu là một điều. Nếu một ngày mà mình không có công phu thực tập á, thì một ngày nó trôi qua. Và rồi một ngày nó trôi qua thì giống như cá cạn ở trong ao gặp mùa hạn vậy đó, nước nó sắc dần, người ta đi vào cái chết. Nếu một ngày mà mình nỗ lực công phu thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình nuôi dưỡng được bồ đề tâm, điều thứ hai là nó không phung phí một ngày qua, và điều thứ ba quan trọng hơn là các vị sẽ thấy là mỗi một ngày qua không có nỗi buồn. Mình tu rồi, ngày nó không còn là một ngày hoang vắng hay là ủ ê hay là có cái gì phiền muộn cả. Bằng không thì tuổi già chúng ta lâm vào cái tình trạng là buồn, trầm cảm, ủ ê, lòng nó trống trải. Và cái chuyện này ai cũng từng gặp cả. Thực sự nếu mình nắm được pháp môn hành trì, thưa các vị, lòng rạng rỡ niềm vui chứ không có nỗi buồn. Cũng không cần phải kết bạn kết bè, cần phải tìm cái chi để mà khuây khỏa cả. Tôi đi thiền hành đã có niềm vui, tôi tọa thiền đã có niềm vui, tôi lại sám hối đã có niềm vui. Hoặc tôi không làm chi cả, tôi ngồi tôi uống cốc nước trà, hoặc tôi ngồi nhìn trời mây, niềm vui nó cũng tràn ngập trong tôi. Nếu ta tu thì cái lợi ích đầu nó là như thế. Nó mang chúng ta đặt lại ngay cuộc sống này để ta thưởng lãm đời sống của chúng ta một cách trọn vẹn. Bằng không thì một ngày đi qua chìm vào cái sự buồn chán, ủ ê, trống trải, rồi mình rất là cần nhiều cái việc để lấp đầy nỗi lòng mình. Thế thì cả một đời, một ngày đi qua mất, rồi nhiều ngày đi qua mất, rồi một đời đi qua mất. Cái chữ này rất thật, thưa các vị. Ai tới lúc tuổi già rồi, không còn công ăn việc làm, đến lúc nghỉ hưu rồi, con cái nó không còn ở với mình nữa, cảm thấy nó trống trải lắm. Và nếu các vị không nếm hương vị chánh pháp để tu thì thưa các vị, dần dần rồi cuộc đời các vị nó lâm vô cái tình trạng là không biết phải làm cái chi cả. Một ngày nó rất là dài, nó trống vắng, nó dài vô cùng. Còn nếu các vị tu thì thấy một ngày nó không có dài, có phải gì không? Các vị đến đây vào 6 giờ sáng cho tới 8 giờ các vị thấy một ngày nó rất là ngắn. Thầy Phước Tịnh không hành quá mà dài vậy đó. Ăn trưa xong đã chuẩn bị cái chuyện ngồi thiền tới nơi rồi. Và thưa đại chúng là tôi nghĩ nơi đất nước này các vị đều có cái điều kiện để thực tập như thế này. Ta đến với một khóa tu để ta xây cái nền căn bản, rồi về nhà ta thử thực tập như vậy. Và thưa đại chúng là khi tôi đi thiền hành cùng với các vị á, tôi chợt nhớ một điều. Tôi nhớ ngày xưa ngài Padilla, tức là người ta dịch là ngài Bạc Đề, trước khi xuất gia, ông là một vị tổng trấn của thành Ca Tỳ La Vệ, trong non vương quốc Ca Tỳ La Vệ sau khi thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia. Thế rồi Duyên Lành đến cho ông đi xuất gia, và tới chừng ông luyện hết quan chức lại cho nhân thế, một mình đi vào tu. Rồi một hôm tọa thiền, đến được niềm vui của thiền tập, các ông bật lên mấy câu: ôi hạnh phúc làm sao, ôi hạnh phúc vô cùng. Ông la in ỏi một mình giữa nơi thanh vắng vậy. Rủi ro thai là lời bật ra từ trái tim tràn đầy hạnh phúc của ông bị mấy thầy nghe. Mấy thầy vô mắt với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn Padilla. Ông ngồi ông tu, nhưng mà ông nhớ về những ngày tháng còn ở nhân thế ông làm quan, cho nên ông nói: ôi hạnh phúc của ta, ôi hạnh phúc của ta. Ông cứ hoài niệm về quá khứ, xin Thế Tôn rầy ông và khích lệ ông với ông tu. Thế Tôn nói: ông hãy ra kêu Padilla vô đây. Thế rồi kêu ngài tổng trấn nhà ta đi vô. Hỏi chứ có phải trong cơn thiền định ông bật lên cái câu là ôi hạnh phúc của ta, có phải không? Đấy, và bạch Thế Tôn có. Hỏi chứ tại sao ông bật lên cái câu như thế? Có phải ông nhớ những ngày quá khứ ông từng làm quan, ông từng ăn sang, ông từng mặc đẹp, ông từng có hầu non gái đẹp bên cạnh ông, rồi ông bây giờ ông hối tiếc cho nên ông la như thế phải không? Bạch Thế Tôn không. Nói thế sao thầy Xì Kheo này nói? Nói giờ bạch Thế Tôn, con có nói như thế nhưng mà tâm thức con không phải như vậy. Con cảm thấy là ngày xưa lúc con làm quan ở triều đình, bạch Thế Tôn, là có vô vàn điều phiền nhiễu, con lo ngay ngáy, con ăn không yên, ngủ không yên, và người ta cứ tưởng rằng ở trong nhung lụa sang cả, người ta cứ tưởng rằng có nhiều người thương mến hầu hạ xung quanh là điều sung sướng. Nhưng mà tới chừng con làm tỳ kheo tăng, một bát thông dong ăn bữa đói bữa no, thế nhưng mà ngồi thiền trong rừng vắng, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Con cảm thấy là đời con không có còn cái gì để bận biểu lo to nữa cả, do vì con nếm được hương vị chánh pháp của Như Lai dạy con hành trì. Thưa các vị, chúng ta thì không phải là người có duyên phước sinh ra gặp Đức Thế Tôn, nhưng các vị thấm nhuần lời dạy của Đức Phật. Các vị nghĩ rằng là mình bước một bước chân là niềm hạnh phúc dâng lên rồi đó. Tại sao hạnh phúc dâng lên? Thưa các vị là sẽ tới lúc các vị không bước được đâu. Các vị đi bằng cái gậy bốn chân chứ không phải là gậy chống đâu. Thưa các vị, đã từng tôi thấy có một vài Phật tử tới đây đi bằng gậy bốn chân mà họ đẩy chiếc xe phía trước đi phía sau. Rồi sẽ có lúc các vị không đi được, người ta đẩy các vị đi, và đẩy theo một chiếc xe chở còng cờn nào, hũ nước biển vân vân để cắm vào người các vị, chứ còn các vị có yên thân đâu. Và thưa các vị, tôi đã từng bị bệnh, lần đó bị bệnh gan, và cái nấc thang giống như là cái nấc thang chúng ta bước xuống chỗ cấp bên hiên của sân ga đây, tôi bước lên không nổi, bước một bước phải đứng đó chừng nửa giờ đồng hồ, thở phì phò rất mệt rồi mới bước lên được bước thứ hai. Thế thì thưa đại chúng là một bước chân bình thường trên mặt đất mà chúng ta chỉ cần an trú tâm trong chánh niệm, đặt trọn vẹn trái tim của ta, sự nhận biết của ta trong từng bước chân, thì các vị cảm thấy nó vô cùng là hạnh phúc đến với đời sống mình. Mình phải hứa với lòng rằng bước một bước chân như bước một ngàn bước chân y như vậy. thì mình phải hứa với lòng rằng sướng lễ Nam Mô Phổ Quang Phật cho tới Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật, hay là cho tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, bằng một tâm chí thành như sướng lễ lần đầu. Và nếu giỏi hơn nữa thì mình hứa với lòng một điều, đó là tôi thở vào thở ra một hơi an trú trong chánh niệm như thế nào thì tôi thở 1000 hơi đều như vậy cả. Trong thiền môn có câu chuyện khá hay mình kể lại đây rồi kết thúc để cho các vị đi ăn tối nữa. Thấy 5 giờ rồi. Thưa các vị, một hôm buổi khuya, vị hòa thượng đường đầu ngủ trà, ông nghe cái tiếng tỉnh chuông vô cùng kinh ngạc. Cái tiếng tỉnh chuông sao mà nó hay làm sao á, nó đầm thắm, nó yên hòa, nó ngân nga, nó đều đặn, nó trầm lắng. Cái ông kêu thì giả ra coi cái ông nào thỉnh chuông đó thỉnh xong mời vô đây cho ta hỏi. Thế rồi sau thời thỉnh chuông thì giả kêu vô hỏi chứ ông từ đâu tới. Nó nhờ bạch thầy, con từ Sơn Môn xa mới về để nhập chúng. Hỏi chứ ông hãy nói cho ta biết là khi thỉnh chuông ông cầu cái điều gì, ông khấn cái điều gì. Nói dạ bạch hòa thượng, con không có khấn điều chi, con không cầu điều chi cả. Nó thế tại sao tiếng chuông công nó hay như vậy, nó trầm lắng, nó yên hòa, nó bình tĩnh, nó thông dong, nó an lạc, nó tỉnh tại. Ông hãy nói cho ta biết. Nói dạ bạch hòa thượng, con nhớ là từ hồi con mới xuất gia tu, thầy con dạy là mỗi lần thỉnh tiếng chuông á, trước khi thỉnh chuông con phải lại chuông, coi chuông như Đức Thế Tôn. Rồi mỗi một tiếng chuông con hãy đem hết tâm của con đặt vô tiếng chuông, đừng có để cho nó chạy đi đâu hết. Hãy lắng nghe âm thanh tiếng chuông, và thỉnh một tiếng chuông như 1000 tiếng chuông giống nhau như vậy, không đánh lớn hơn, không đánh nhỏ hơn, không để tâm đi đâu cả, dính liền với tiếng chuông. Con chỉ làm gần đó thôi, con đâu có biết cầu khấn cái chi đâu. Bạch hòa thượng, các ngài nói ồ hay đó, thầy ông dạy vô cùng hay ho, ta mong rằng cả một đời ông sẽ làm được điều này. Nói giờ bạch hòa thượng, con hứa với lòng rằng không thỉnh chuông thì thôi, khi thỉnh chuông thì con thỉnh 1 tiếng như thỉnh 1000 tiếng đều như vậy cả, đem hết lòng con thỉnh từng tiếng chuông. Thưa các vị, chúng ta cũng nên tập như vậy. Hãy bước một bước như bước 1000 bước, hãy lại một lại Phật như lại 1000 lại, như nhau, ban đầu là ban cuối, lại đầu cũng như lại cuối. Rồi dần dần các vị thực tập được một điều hay hơn, đó là thở một hơi thở vào ra có chánh niệm, một hơi thở như 1000 hơi thở, như nhiều ngàn hơi thở. Rồi sẽ hứa với lòng rằng là hơi thở này là hơi thở đầu, cũng là hơi thở cuối, một hơi thở như thế mà thôi. Thế thì các vị có thể chỉ vào tự thân mình nói một câu như Thánh A-la-hán đã nói: sinh đã tận, thọ mạnh đã thành, việc đáng làm trên trần đời này đối với hình hài tứ đại ta đã làm xong, ta đã tròn trách nhiệm với đời sống của ta, ta chấm dứt sự sinh ngang đây, không còn trở lại hình hài này nữa. Và chuyện này thưa các vị, mình đừng nghĩ là dành cho các vị Thánh A-la-hán ngày xưa hay là mấy ông thầy nghe. Cư sĩ ngày xưa cũng từng chứng tứ thiền bát định, cũng từng ra đi một cách thông dong mà. Cái quan trọng là ta có tu hay không mà thôi thưa các vị. Ta có thương đời sống mình cho đủ hay không mà thôi. Còn mình cảm thấy hình hài này như trò chơi kể mất còn cho nó qua, như nước qua kẻ tai, thì ta không trân quý để sống mình. Thì thưa các vị, dù cạo tóc ở chùa cũng buông xuôi cuộc đời, chứ không quý gì đâu. Đừng nghĩ là xuất gia mới tu, thưa không cần như vậy đâu. Hãy đứng ngay bàn chân của các vị, ngay hoàn cảnh của các vị, ngay đời sống của các vị mà tu được. Thì thưa các vị, khi duyên lành nó đầy đủ rồi thì tự nhiên long thần hộ pháp xô đẩy các vị, các vị sẽ nương theo thần lực tam bảo và làm đạo thôi, chứ không cần cầu cảnh gì cả. Và xin cảm ơn đại chúng đã dừng ở đây.